Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi kể cho anh chị em nghe một cái chuyện nó vui. Đó là trong một dòng kín nọ, không nói tên nữa, thì bà bề trên đã cho chị em nghe trong lúc giờ ăn, nghe cái giờ học phúc âm của chúng ta. Và vì họ ăn nhanh nên cái giờ học này phải chia ra làm 3 lần, mỗi lần nửa tiếng, bởi vì chúng ta kéo dài đến cả hơn tiếng rưỡi, mỗi lần nửa tiếng. Và bà bề trên có than phiền với tôi rằng là từ ngày cho chị em nghe như thế này thì thấy rằng giờ ăn trở nên lộn xộn quá, bởi vì cười nhiều quá, tức là thiếu đi sự nghiêm trang cần thiết mà dòng kín nên có. Đấy, anh chị em thấy chính vì thế. Và vì thế nên anh chị em mới biết cái giờ học này nếu mà nó được người ta thích ấy, thì không phải vì tôi mà vì anh chị em. Đấy là điều lạ lùng. Và chính anh chị em đem đến cho người ta những niềm vui, và người ta có nhiều người cũng muốn đến đây để xem cái gì vậy ta. Vâng, thế thì nhắc chị anh chị em, anh chị em muốn cho cái lớp này tồn tại, nhớ làm bài cẩn thận. Bởi vì thật ra không làm bài không cẩn thận cũng có cái hay. Tại mình khi mình trả lời một câu hỏi hơi ngớ ngẩn ấy, là người ta vui lắm. Những người nghe người ta cảm thấy sung sướng. Người ta bảo té ra mình cũng không ngớ ngẩn lắm, bởi vì cũng có một người ngớ ngẩn tương tự. Thế thì chúng ta bắt đầu như vậy. Anh chị em thấy chúng ta bắt đầu câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là, vâng, anh chị em nào mà rất hứng thú thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả lời ngay, không thì người ta trả lời mất. So sánh Marco chương 9 câu 2 với Luca chương 9 câu 28 đến 29 có gì khác biệt không? Đâu là nét đặc biệt của Luca? Vâng. Bây giờ có ai đọc cho tôi Marco chương 9 câu 2 thì tôi mới có thể trả lời được, chứ tôi cũng chả nhớ câu trả lời. Marco chương 9 câu 2. Đấy.
Marco chương 9 câu 2. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.
Cảm ơn ạ. Đấy, như vậy là anh chị em thấy là 6 ngày sau, 6 ngày sau là 6 ngày nào? Có thể là ngày Đức Giêsu đã nói về cái cuộc khổ nạn của mình chăng? Đức Giêsu đem 3 ông đi theo này, là 3 ông này đặc tính là đi rất riêng với Đức Giêsu, chỉ có 3 ông thôi, không hề có 9 ông còn lại dù có 12 tông đồ. Và đến đâu? Đến một ngọn núi cao. Lên một ngọn núi cao thì cái gì xảy ra? Biến hình đổi dạng trước mặt các ông. Và câu số 3 thì cũng có nói đến y phục trở nên rực rỡ trắng tinh, không thợ giặt nào trần gian giặt trắng được. Chắc có lẽ phải thêm cả câu 3 nữa anh chị em ạ. Đấy. Vâng, thế thì bây giờ xin ai đọc giùm tôi là chương 9, Luca chương 9, câu 28 đến 29, và sau đó mình mới biết là hai đoạn vừa sắp khác nhau như thế nào. Luca chương 9, 28 đến 29.
Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa.
Vâng, như thế anh chị em, như ai sẽ xung phong để trả lời câu đầu tiên của năm Bính Thân?
Thưa cha, Marco chương 9 câu 2 là sau 6 ngày sau Đức Giêsu lên núi. Còn Luca chương 9 câu 28 và câu 29 là sau khi loan báo. Thì 8 ngày sau.
Đúng rồi, một bên 6 một bên 8. Vâng, cũng có gì đặc biệt, có gì nữa không ạ?
Dạ, với lại Luca là nhấn mạnh cái ý là Đức Giêsu cầu nguyện khi đang ở trên núi.
À, cầu nguyện, còn Marco có thế không?
Dạ không.
À, Marco không nhấn mạnh đến cầu nguyện trên núi. Còn thêm một điều nữa, chị thấy điều nữa gì không? Có hai cái đấy là khác nhau rồi đấy. Rồi còn cái gì khác nữa không?
Dạ không, hết. Không, hết.
Hết chưa? Vâng, nếu hết rồi thì nhờ người khác. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy thêm hai điểm khác nữa là dung mạo người bỗng đổi khác, và điều thứ hai nữa là hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói với người về cuộc xuất hành, có nghĩa là
xa quá rồi, chỉ trong cái Luca 9:28-29 đấy. Mà câu vừa rồi trả lời là đúng, tức là khuôn mặt rạng ngời, đúng không ạ? Còn Marco thì có nói khuôn mặt rạng ngời không? Không, mà thay vào đó thì nói bằng cái gì? Người biến đổi hình dạng, có vẻ như nói cả người, cả người. Còn Luca thì lại nhấn mạnh thêm đến khuôn mặt. Vâng, thế có ai? Chị có nói thêm một cái gì nữa không? Chị bảo không có một tí xíu thêm.
Dạ
một
thưa, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa.
Ai nói câu đấy ạ?
Dạ, đang lúc cầu nguyện thì dung mạo người bỗng đổi khác.
Vâng, rồi sao
y
ạ?
Phục người trở nên trắng tinh chói lòa.
Thế thì Marco có câu đó không? Marco có nói là y phục của người trở nên trắng tinh chói lòa, có câu đó không? Có đấy, thêm câu 3 thì có đấy. Từ lúc nãy tôi viết hơi thiếu đấy, lẽ ra phải thêm, có không ạ? Câu số 3 đấy. Như vậy là về y phục, như thế Đức Giêsu biến hình ấy, thì không phải chỉ là biến của khuôn mặt của con người, mà cả đến y phục cũng vậy. Mà cái màu mà được chọn là màu trắng à? Anh chị em thấy không? Không phải là màu hồng đâu, dĩ nhiên không phải là màu khác. Màu trắng là màu của Thiên Chúa đấy. Thành ra là trắng tinh. À như vậy anh chị em nào mà thích là đi lòng Chúa thương xót thì thấy Đức Giêsu mặc áo trắng. Và những người mà sau này là tẩy trắng áo mình trong máu con chiên, những người lên thiên đàng chắc là mặc áo trắng. Thế thì tôi nhắc lại những cái điều mà anh chị em mới trả lời. Thứ nhất là có Đức Giêsu cầu nguyện này, phải không ạ? Thứ hai là một bên cầu nguyện, bên không thấy nói. Mặc dù có thể có nhưng mà không nói. Một bên là 6 ngày, bên là 8 ngày. Rồi cái gì nữa nhỉ? Và một bên cái gì ạ? Một bên là khuôn mặt biến đổi, một bên là cả người biến đổi. Còn y phục thì hai bên giống nhau. Nhưng mà tôi thì có ai định nói thêm? Tôi định nói thêm một chữ thôi. Chữ đang. Đang. Hỏi là khi nào Đức Giêsu biến hình? Lúc đang cầu nguyện. Đang cầu nguyện thì biến hình. Vâng. Đấy, thành ra anh chị em thấy lần trước, không biết tôi quên mất rồi là mình có học cái bài này chưa, là phúc âm Luca là phúc âm mà Chúa Giêsu cái gì nét nổi bật, là một nét nổi bật là gì? Đức Giêsu cầu nguyện. Đấy, như vậy lần trước như vậy là có học rồi, là nổi bật về cầu nguyện. Và như thế ở đây chúng ta nhìn thấy số 2 ạ. Vâng. Số 2 thì cũng dễ thương. Vâng. So sánh Luca 3:21-22 với Luca 9:28-35. Xin mời một người đọc cho tôi Luca 3:21-22. Các chị nên thêm cái câu trên tôi viết thiếu đấy. Tha tội. Là Marco chương 9 câu 2-3. Đến 2-3. Cái câu số 1 tôi nó bị thiếu đấy. Nó mới đúng chứ. Bởi nó không. Bây giờ xin đọc nghe là Luca chương 3:21-22.
Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dạng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Vâng, thế xin đọc là Luca 9. Ủa này dài quá à. 9:28-35 ạ. Vâng, cũng cố nghe một lần. Sau đó mới có câu hỏi là có gì giống nhau và khác nhau không? Không ạ. Vâng.
Khoảng 8 ngày sau, khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gioacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy,
một cho Môi-se và một cho Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Vì ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người.
Như vậy tôi xin anh chị em, nhiều người trả lời không sao, mỗi người trả lời một ít cũng được. Thế là cụ thể là khi ta đọc nghe hai bản văn đó, ta thấy có những điểm giống nhau. Vậy trước hết ta đi giống nhau trước. Vậy anh chị em nào có thấy có cái gì giống nhau thì nói một vài cái, rồi người khác người ta thêm cho mình, đâu có cần mình phải nói hết làm gì.
Dạ thưa cha, cả hai đều là khi người cầu nguyện.
Chính xác, cả hai lần đều cầu nguyện. Lần Đức Giêsu chịu phép rửa là cũng đang cầu nguyện thì có chuyện xảy ra. Ở đây biến hình cũng thế ạ. Chị có con nói thêm gì đó không ạ? Chỉ muốn nói một câu thôi. Vâng, thế có ai thêm phụ thêm không? Vâng.
Thưa cha, là có tiễn từ trời phạm rằng ở Luca chương 3 câu 22 có tiễn từ trời phạm rằng: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Luca chương 9 câu 35 và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người.
Vâng, tức là luôn luôn là có tiếng từ trời phán rằng. Lát nữa chúng ta sẽ nói về thêm ạ. Vâng, chỉ cần nói một chi tiết cũng là tốt lắm rồi.
Luca 3:21-22, Đức Giêsu chịu phép rửa và khi người cầu nguyện thì Thánh Thần ngự xuống trên người. Chúa Cha mặc khải: con là con của cha, hôm nay cha đã sinh ra con. Còn Luca 9:28-35, đây là con ta, người được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Chúa Cha mặc khải sự hiện diện của và đồng thuận của Ngài. Đức Giêsu được tỏ mình ra. Sự kiện lúc người đang cầu nguyện có ông Môi-se và ông Elia đàm đạo với người, nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem là một bằng chứng người thuộc về thế giới Thiên Chúa và cũng thuộc về lịch sử dân Chúa. Đằng sau dung mạo phàm trần của người ẩn dấu thực tại siêu phàm thần thiên của người. Người phải đưa sứ mạng của ông Môi-se và Ê-la đến chỗ hoàn tất trong thánh ý của Thiên Chúa. Bên cạnh sự khác nhau của hai biến cố, có sự giống nhau là cầu nguyện. Người sống kết hợp thân tình với Chúa Cha giữa những cơn cám dỗ, đau khổ và thử thách, để Thiên Chúa Cha có sự can thiệp và đáp ứng lại lời cầu nguyện của người xin hết.
Của người xin hết. Ồ, vâng. Các anh chị em cũng biết là tội người không có thông minh lắm, nên những cái câu hỏi của tôi nó rất là đơn giản ạ. Anh hiểu rất đơn giản. Vâng, thành ra tôi cũng cần những câu trả lời hết sức đơn giản. Vâng, tức là cụ thể lúc nãy là cụ thể là đã hỏi có gì giống nhau thì nó là cầu nguyện, cái gì nữa cầu nguyện đây là có tiếng từ trời. Rất ngắn gọn. Và chị à, không, lát nữa nó nằm câu sau đó nha. Câu sau đó, cái câu số 3 chị đang trả lời qua câu số 3 rồi. Đấy, thế thì tiếp tục này, có ai muốn nói một cái chi tiết nào giống nhau nữa không? Một cái câu ngắn là để rõ rồi, trả lời.
Dạ đơn giản thôi, hai câu này đều của Thánh Luca, tin mừng Thánh Luca. Câu số 2 có nghĩa là có sự hiện diện của nhiều người và Chúa Cha.
Có sự hiện diện của
nhiều người.
Hai chuyện đều có nhiều người.
Dạ vâng.
Bên nào nhiều hơn đây?
Dân chúng.
Cái sau này đâu có dân chúng gì đâu.
Dạ sau này có Jacobê.
Ba ông thôi.
Ba ông vâng.
Ba ông.
Hai là nhiều rồi cha.
Vậy là hơi bị khác. Hơi bị khác rồi. Có ai nữa không? Lúc nãy thấy có người giơ tay gì đây nè. Hết rồi. Có ai còn tìm thấy điều khác đâu ạ? À rồi, quên xin lỗi, giống chứ. Giống chứ, giống chứ ạ. Giống à, giống là hết rồi. Giống là hết rồi. Thôi bây giờ à, đây còn giống nữa kìa. Đây hy vọng có một cái gì lạ lùng
thì cha có cái giống nữa là ở đây nó dịch là con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, nhưng mà bữa cha nói là con là con của cha, thì cha dịch là đẹp lòng ta, đấng đẹp lòng ta mọi điều đó, thì là người đã được ta tuyển chọn là con.
Vâng, cái đó thôi, cảm ơn chị, câu đó nó sẽ nằm ở câu số 3 đấy. Đấy rồi, thôi như vậy được rồi nha, cứ tạm như thế đi, sao tôi chưa có nghĩ cái gì hay hơn được. Bây giờ thôi, bây giờ thì người khác nhau ạ. Đấy thì anh chị em thấy có cái gì mà coi chừng là trả lời cái gì khác nhau á, thì hóa ra nó sẽ đụng một câu số 3, mà đâu có sao. Lúc nãy chị đã bắt đầu trả lời câu số 3 rồi đấy. Đấy mà cả giả như có đụng câu số 3 thì lát nữa mình khỏi phải làm câu số 3. Vâng, có gì khác nhau không? Anh chị em thấy thế nào?
Thưa cha, ở Luca chương 3 câu 22 khác nhau là Chúa Thánh Thần hiện ra, còn ở Luca chương 9 35 là có ông Môsê và ông Elia hiện ra.
À, cũng được, cũng nghe được.
Khác nhau.
Tức là trong cái chuyện hiển dung đâu có thấy Chúa Thánh Thần ha. Không có nghe thấy Chúa Thánh Thần. Nhưng mà ở đây thì lại có nói đến, chỉ lại so sánh với ông Elia, với ông Môsê. Vâng, có gì nữa không ạ?
Dạ, cái thứ hai nữa con thấy là cái khi mà có tiếng nói từ trời á nói xuống á, thì là cái kia thì nói với Chúa Giêsu mà cho mọi người nghe, còn cái thứ hai á thì là nói với các môn đệ.
Rồi.
Nói với các người là nói các ngươi hãy vâng nghe lời người,
là nói với môn đệ. Còn một bên là nói với
giới thiệu Chúa Giêsu, đây là con ta, và nói với Chúa Giêsu.
Còn phần lúc rửa tội thì nói với ai?
Lúc rửa tội thì nói với Chúa Giêsu.
Vâng, rồi đúng như thế ạ, đúng như thế. Tức là hai câu như vậy chúng ta đang làm câu số 3 rồi đấy. Có gì khác nhau không? Đấy, cái tiếng nói từ trời, còn cái tiếng, nhưng mà còn một cái nét khác biệt mà trong câu hỏi của tôi đã có. Một bên là tiếng nói từ trời, một bên là tiếng nói từ có khác. Mấy cái này bố mình bay trời cũng vậy trời. Đây, vâng, còn cái gì khác nhau nữa ạ? Vâng.
Thưa cha, địa điểm cũng khác nhau.
Địa điểm khác nhau à?
Một bên
xác.
Là sông Jordan, còn một bên là trên núi.
À, đúng rồi, đồng ý, cái này nhất trí rồi. Nhất trí liền, không cãi được. Có ai không ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, ở Luca chương 9 thì khác giao điểm là khi người cầu nguyện thì dung mạo người biến đổi. Còn ở Luca chương 3 thì khi người cầu nguyện thì trời mở ra.
Hay hay nhỉ. Một bên là khi cầu nguyện thì dung mạo biến đổi, một bên cầu nguyện thì trời mở ra. Vâng. Mà tôi hỏi con được phép hỏi đùa chị không? Là chị vừa nói như thế là có khác nhau, nhưng mà coi vậy chứ ngay cả cái câu vừa nói như vậy, có anh chị em ở đây có thấy giống nhau không? Khi Đức Giêsu cầu nguyện thì một bên nói là trời mở ra và từ đó có gì? Có tiếng từ trời xuống, đó là một bên kia là Đức Giêsu hiển dung trên núi, ngài cầu nguyện và cái gì? Và có nói trời mở ra không? Không nói trời mở ra, nhưng đã có cái gì ạ? Là tiếng từ trời. Thành ra dưới góc độ nào đó là đúng là có khác, mà rất là giống nhau ấy. Cứ khi cầu nguyện, cứ khi ta cầu nguyện thì Thiên Chúa lên tiếng, đúng không nào? Cứ khi ta cầu nguyện, cứ khi ta gặp Thiên Chúa thì Thiên Chúa nói, bắt đầu nói. Đấy. Ta cầu nguyện trời mở ra và tiếng nói của cha đến. Ở đây cũng thế, đi cầu nguyện là cầu nguyện với cha chứ ai nữa. Đức Giêsu lên núi cầu nguyện với cha, và chính lúc đó cha lại nói, giới thiệu Đức Giêsu cho các môn đệ của mình. Vâng, thế là như vậy, các anh chị em là giỏi quá rồi. Thế còn ai gì nữa không? Nếu không như vậy là xong câu số 3 rồi đấy.
Thưa cha, con thấy có một điểm khác như vậy nữa, là ở Luca chương 3 thì có nói về Chúa Giêsu chịu phép rửa thì lời cha mới phán ra, còn ở bên Luca chương 9 á thì khi ông Phêrô nói với Chúa Giêsu, sau đó thì đám mây bao phủ và lúc đó thì lời của cha mới phán ra.
À, tức là sao thế? Có anh em có hiểu sao tôi mới đến đây thì tôi nghe tôi bị hụt. Tức là lời cha phán ra sau cái gì ạ? Tức là lúc rửa tội, à có mây bao phủ, rồi lúc rửa tội thì sao nào? Nói lại ạ. Vâng. Lúc
dạ ở Luca chương 3 thì sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì lời cha mới phán ra, đây là con ta. Còn ở bên Luca 9 á, thì khi ông Phêrô nói chuyện với Chúa Giêsu thì đám mây bao phủ các ông, và lúc đó thì lời của cha mới phán ra.
À, hiểu rồi, tôi hiểu ý gì. Ý cũng đúng đấy, tức là trong cái khi Đức Giêsu chịu phép rửa đó, thì khi Đức Giêsu cầu nguyện đó, thì trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống, anh chị em đồng ý không? Trong phép rửa thì thánh trời cầu nguyện nè, trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống. Còn lúc nãy có một chị đã trả lời cũng hay lắm. Còn ở trong biến hình thì sao này? Biến hình là Giêsu cầu nguyện thì cái gì xảy ra? Thì cái gì xảy ra? Đố nhìn qua đây mà trả lời được. Lúc nãy có chị trả lời đúng rồi đó. Vừa mới cầu nguyện, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện thì cái gì xảy ra? Vâng, thì có sự biến đổi nơi mình ạ. Lúc nãy thì là trời mở ra, còn này là biến đổi chính mình. Và ai xuất hiện nhỉ? Đó có hai nhân vật xuất hiện. Rồi mà hai nhân vật này là hai nhân vật như là từ trời, của người của trời, nên đầy vinh quang. Và nói chuyện với Đức Giêsu, nói chuyện rồi một hồi sau đó thì mấy ông này lúc đòi dựng lều á, thì lúc đó mới có đám mây, rồi lúc đó mới có tiếng. Thế là cụ thể câu trả lời của chị kia là tiếng của Đức, của Thiên Chúa đến là chậm chứ không phải là ngay lập tức. Đấy, còn kia là vừa cầu nguyện xong, đến Đức Giêsu chịu phép rửa nhá, đi lên khỏi nước, ngày cầu nguyện thì lúc đó thì có mọi chuyện. Còn ở đây thì dài hơn. Đấy, nào là biến hình này, nào là hai vị kia hiện đến này, nào là nói chuyện với nhau, ba vị nói chuyện với nhau, Đức Giêsu nói chuyện đấy, nói chuyện một hồi sau thì mới có đám mây. Cái nhận xét này hay lắm á. Vâng, rất hay. Vâng, thế tôi nghĩ là chúng ta coi như đi qua ba câu